Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Bà Margaret Tatros cùng chồng là ông Simon đang ra sức hồi phục cho vườn trái cây cho khách vào tự hái ở Pilbin trong khu vực Blue Mountain State Sydney. Các trận cháy rừng năm ngoái đã gây thiệt hại lên đến 3 triệu Úc Kim cho nông trại của ông bà. Khu vườn với 15.000 cây ăn trái chỉ còn vài ngàn cây, trong đó 1.500 cây trái vả đang bắt đầu ra trái trở lại. Nhưng bà Margaret không nghĩ rằng có thể để quá lâu trên cây.
Một khi trái lớn hơn tí và ngọt thì chim và dơi sẽ bu đến. Nếu không giữ được mùa màng thì chẳng còn lý do để chúng tôi tiếp tục trồng cây ăn trái.
Thường ông bà Ted Ross phải căng hàng cây số lưới để ngăn chim dơi. Đa số lưới đã bị thiêu cháy nên ông bà phải bỏ ra 70.000 đô la để mua lưới mới. Vấn đề là không tìm đâu ra người để giúp giăng lưới lên.
Mua về để đó cũng được 8 tuần rồi, nhưng chúng tôi không thuê được thợ tới giăng lưới ra. Đợt cháy rừng vừa rồi thật khủng khiếp, chúng thiêu rụi tất cả những gì trên đường chúng đi qua.
Nông trại của ông bà Tatros được bồi thường 900.000 đô la, nhưng như vậy chỉ mới bù được 1/3 những gì đã thiệt hại. Tuy nhiên cũng đã giúp họ mua được 5.000 cây mới, nhưng cũng lại là chuyện nan giải nếu muốn nhanh chóng trồng xuống sổ cây mới này. Thường các nông trại phải thuê mướn nhân công đến từ các tiểu bang khác, nhưng lệnh phong tỏa vì đại dịch đã khiến các tiểu bang phải đóng cửa biên giới. Nay bà Margaret cho biết gia đình phải tự trồng cây cùng với bạn bè.
Chúng tôi đã trồng trên 3.000 cây cherry, rồi thêm cây đào và mận nữa. Người ta gieo cây cách đây 6 tuần rồi, và bạn bè chúng tôi cuối tuần kéo đến giúp chúng tôi trồng cây xuống.
Vùng East Gippsland ở Victoria bị thiệt hại nặng nề trong đợt cháy rừng năm ngoái. Gia đình ông bà Giles mất toàn bộ đồn điền trồng hoa dại. Khoảng 14.000 cây, đa số là cây bản địa đã bị thiêu rụi. Đồng chủ nông trại Melusa Giles cho biết tiền chính phủ trợ cấp để giúp họ mua lại được cây mới, nhưng con đường hồi phục còn dài.
Gia đình tôi di dân qua Úc khi tôi mới có 7 tuổi, nên tôi hiểu khó khăn thế nào để gây dựng một cuộc sống mới. Chúng tôi cũng đã ít nhiều thành đạt, nhưng còn nhiều chuyện có thể làm được lắm.
Hồi đầu năm nay, chính phủ liên bang thành lập cơ quan phục hồi cháy rừng để hướng dẫn việc tái thiết và hỗ trợ các cộng đồng. Chính phủ cam kết thêm 2 tỷ đô la để tài trợ cho cơ quan này trong 2 năm. Ảnh hưởng kinh tế của đợt cháy rừng năm rồi chưa từng có trước đây. Nhớ lại tổng số thiệt hại của trận cháy rừng vào ngày thứ Bảy Đen năm 2009, được ước lượng là 4,4 tỷ đô la. Còn trận cháy rừng vừa rồi đã thiêu rụi một diện tích gấp 15 lần diện tích trong trận cháy rừng thứ Bảy Đen. Các chuyên gia còn cảnh báo tác hại của cháy rừng đối với động thực vật ở Úc có thể kéo dài trong nhiều chục năm trời. Ban đầu, các chuyên gia ước đoán có nửa triệu động vật hoang dã đã bị chết cháy, nhưng nay người ta tin rằng con số đó trên thực tế có thể là gấp đôi. Các loài thú lớn và di chuyển chậm chạp như gấu koala bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các loài có dân số thấp đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, ví dụ như loài chuột chân dài, két đen và trăng kim cương. Giáo sư Daryl Jones, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Môi sinh Tương lai thuộc Đại học Griffith University, nói rằng tác hại của cháy rừng năm nay chưa từng có tiền lệ.
Những người quan tâm đến môi trường sinh thái như tôi cứ tự hỏi rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết. Tôi nghĩ cũng không quá đáng nếu nói rằng ít ra bộ mặt của miền đông bộ Úc Châu có thể sẽ thay đổi.
Vì cháy rừng lan quá nhanh, cho nên nhiều con thú không thể chạy thoát. Con nào sống sót thì cũng nhanh chóng bị chết đói, chết vì bị thương hoặc dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những con thú khác. Giáo sư Jones nói rằng chúng ta cần tiếp tế thực phẩm cho thú rừng, ví dụ như ngũ cốc, thức ăn gia súc hoặc đậu đông lạnh. Nhưng ông khuyên đừng cho thú ăn bánh mì, thịt băm hoặc những thức ăn có muối, có đường. Theo giáo sư Jones, mọi người cần kiên nhẫn vì rừng cần có thời gian để hồi phục.
Những khu rừng rộng lớn cần thời gian để hồi sinh, sẽ mất rất lâu, nhưng có lẽ khi đó chúng sẽ rất khác so với trước khi bị cháy. Thiên nhiên luôn không ngừng biến hóa, thiên nhiên đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Trời đã bắt đầu mưa, chất dinh dưỡng sẽ quay lại trong đất một khi mà các đám cháy không còn nữa. Ví dụ cây khuynh diệp ở Úc đã quen với cháy rừng từ lâu, chúng sẽ mọc lên trở lại khắp nơi, sẵn sàng cho những con thú sống nhờ vào chúng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.